Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 5 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Thì giờ và nghiên cứu các động tác. Chúng ta đều quen biết với hiệu quả của ngành hướng dẫn chuyên môn nhằm khám phá ra sự cố gắng tối thiểu để thu hoạch được những kết quả tốt nhất, tạo ra những con người thời đại với năng suất tối đa. Tất cả những cử động không cần thiết đều bị loại bỏ. Những dụng cụ thiết yếu phải nằm tại chỗ thuận tiện nhất, những vật liệu chế biến để ở phía bên kia và v.v. Cách hướng dẫn để tận dụng thì giờ như thế thật là hay, cũng như có khả năng phá hủy tâm hồn con người. Không một phút nào bị bỏ phí giữa lúc này với lúc chúng ta đọc Kinh Thánh. Với 22 phút rưỡi, chúng ta dùng đọc một quyển sách tiểu sử sau bữa ăn trưa và vâng vâng. Chúng ta tìm những giờ phút bỏ phí giống như mù tạt còn lại trên đĩa và xác định một phương pháp để dùng nó cho có ích lợi. Loại hướng dẫn đó có một giá trị, nhất là cho những kẻ có tính hờ hững thất thường. Nhưng nó cũng có giới hạn. Con người được sinh ra để sống như con người, chứ không phải để làm một bộ máy. Chúng ta đồng ý là những người bận rộn có rất ít thì giờ rảnh rỗi, nhưng chúng ta cũng không thích bị đẩy vào một cuộc chen lấn nhau để hiệp với sự sắp đặt chút nào. Sự sắp đặt quá nhiều có thể trở thành một hình tượng. Nếu chúng ta giận dữ khi có một việc gì đó xảy ra cùng lúc và làm gián đoạn kế hoạch của mình, chúng ta rất thích gặp những người không hấp tấp vội vàng. Là kẻ mặc dầu làm rất nhiều công việc, nhưng vẫn dành đủ thời giờ để trò chuyện với chúng ta. Có một số người sắp xếp được thời khóa biểu vì tính tình họ thích hợp với việc đó. Và lẽ dĩ nhiên, làm được như thế thì tốt hơn là lúc nào cũng bị thúc hối vội vàng hay sống vô tổ chức, vô trật tự. Đồng thời, được thanh thản, thoải mái vẫn tốt hơn là bị xô đẩy, thúc hối luôn. Phần đông chúng ta đều có tổ chức công việc cho có thứ tự hơn. Nhưng điều có lẽ còn quan trọng hơn việc tổ chức đó, điều còn cần thiết hơn là lập ra một thứ tự ưu tiên cho mọi sự. Thí dụ, chúng ta phải quyết định nên đọc những tạp chí, nhật báo nào thực sự đáng đọc và nhật báo nào là không đáng đọc. Chúng ta có thể lãng phí thời giờ vào những giờ đọc báo nhảm nhí, xem vô tuyến truyền hình vô ích và vân vân. Khi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng dường như có một lô những điều đáng sợ mà không nằm về phía nào cả. Chúng ta rất dễ gặp cái tình trạng là ít khi đọc một quyển sách rất hay. Và ta có thể suy đoán rằng kẻ phạm lỗi nặng nhất cũng không thèm đọc một tờ lá cải ba xu như sách này. Giá trị của đời sống. Ngày kia, vì muốn tiết kiệm, hầu như tôi đã phải đi vòng hơi xa thay vì trả tiền một cuốc taxi. Một bạn giáo sĩ thuộc một hội truyền giáo rất nổi tiếng về sự hy sinh có một mức sống rất thấp đã hỏi tôi rằng có phải thật tình thì giờ của tôi chỉ có giá trị quá ít như vậy không? Ông ta nói, hãy tính xem mỗi giờ của một ngày làm việc đáng giá bao nhiêu. Và sau khi làm như thế, tôi nhận ra rằng, đúng như lời ông ta nói, Đi bộ như vậy là phung phí thì giờ, bởi vì ta có thể đi nhanh hơn. Cho nên rốt cuộc việc tôi đã làm không phải là tiết kiệm tiền bạc mà là phung phí nó. Theo một mức độ thấp nhất, thì giờ của chúng ta có giá trị bằng nguồn lợi nó có thể cung cấp cho chúng ta. Còn theo một trình độ cao nhất, giá trị của nó là bất cứ điều gì chúng ta để cho Đức Thánh Linh dùng chúng ta làm. Người tín đồ Đấng Christ không phải nên có óc con buôn, nhưng thì giờ của người ấy rất quý báu, bởi vì nó là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Ngày giờ, năm tháng của tôi là do Ngài ban cho. Thì giờ có thể là một đồ dùng có giá trị. Lấy thí dụ thông thường về việc họp mặt của các ủy ban, một hội đồng. Có một câu nói đùa rất xưa, bảo rằng người ta hay tiết kiệm từng phút nhưng lại phung phí hàng giờ. Và thật ra, họp hội đồng làm mất rất nhiều thì giờ, và do đó cũng là mất nhiều tiền bạc. Sự tốn kém của nó là tổng số giá trị việc làm của tất cả những người tham dự, cộng thêm lộ phí của những hội viên. Thường thường, tất cả những điều vừa kể xuất hiện dưới hình thức bị giấu kín là tiền trợ cấp. Bởi vì mỗi người trả tiền xe cho riêng mình và dùng chính thì giờ của mình. Nhưng điều đó có nghĩa là việc tới trễ cũng làm hao tốn rất nhiều thì giờ. Vì khi đó người ta đến trước phải lặp lại những điểm không cần thiết hay những điều đã được trình bày cho người mới đến. Trò chơi đó rất tốn tiền và hao phí thì giờ. Khi hội nghị ấy trở thành một hội nghị quốc tế và các hội viên đến dự phải đi đường từ những nơi rất xa, thì mỗi năm phút là một số tiền kết xù vứt đi. Và khốn thay cho người nào không đi sát đề hay đưa vào những vấn đề hoàn toàn không cần thiết, có thể bàn cãi vào những dịp khác. Các hội nghị của học sinh, sinh viên thường gặp cái cảnh chủ tọa lừng khừng vì thiếu kinh nghiệm, mà hội viên thì nông nổi trẻ con, chỉ bàn bạc trong những chiếc vòng lẩn quẩn và kết thúc mà không biểu quyết gì cả. Nói tào lao hàng giờ về những điều bất hợp thời cho đến khuya, làm cho các hội viên được nghỉ ngơi, giải trí. Nhưng đó không phải là vấn đề cần thiết cho một hội nghị. Nếu thì giờ có giá trị như vậy, thì chúng ta cần thận trọng, xét nét trong những giờ làm việc để trả đúng cho chủ giá trị của thì giờ. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến việc mình đang làm. Nếu muốn cho thì giờ của mình hoàn toàn có giá trị, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc ăn cắp tiền của chủ. Do vậy, nếu chỉ làm việc lấy lệ, dầu chỉ trong một ngày thôi, chúng ta đã phạm một lỗi đó. Bởi vì chúng ta đã được trả tiền mà không làm điều mình phải làm. Phần đông học sinh, sinh viên ngày nay đều do dân chúng đài thọ. Một người đi nộp thuế trở về sau một ngày mệt nhọc khổ sở lại bị bắt buộc nghe những lời cãi cọ sôi bọt mồm của một số sinh viên từ một đại học nọ trở về nhà trên chiếc xe buýt của thành phố. Rất có lý do để liếc mắt nhìn một cách hằn học. Bọn sinh viên có vẻ ăn không ngồi rồi, chỉ bàn bạc về các việc trò chơi và trò thể thao. Còn những hoạt động xã hội thì lại bắt chính ông ta phải trả. Trong cách sử dụng thì giờ của sinh viên, rõ ràng là chúng ta phải thấy rõ phần bó buộc đạo đức đối với xã hội. Những phương pháp cấp tốc. Ngày nay, các phương pháp cấp tốc dễ dàng rất thịnh hành. Thời kỳ của các phương pháp nghỉ ngơi do bà Bitton khởi xướng để mở đường cho lối đánh kem cấp tốc và thử bánh ngọt hỗn hợp. Lối bán trả góp khiến một số người có thể mua sắm và sử dụng nhiều đồ đạc trước khi trả xong số tiền phải trả. Tất cả cố gắng đều nhằm vào việc tiết kiệm thì giờ, và những bài quảng cáo máy giặt đều hăng say vạch rõ rằng chiếc máy đặc biệt của chúng ta sẽ giúp các bà nội trợ được nghỉ ngơi sớm khi các bà không có nó trong những ngày phải giặt giũ. Phải chăng Vì muốn làm người quản trị giỏi thì giờ của mình, chúng ta phải đâm đầu vào những phương pháp chỉ dẫn cấp tốc kia. Thiết tưởng không cần gì phải mất thì giờ nhiều hơn cho những công việc nội trợ. Nhưng chúng ta nên biết là không có lối tắt nào để đi đến thành công trong các lĩnh vực như giáo dục, bạn bè, hôn nhân, bà con hay trong vấn đề tối quan trọng là sự nên thánh. Dù chúng ta vẫn thích loại sách rút ngắn, một bài báo tóm tắt cả đến lối biến các tác phẩm của Shakespeare thành những loạt sách dưới hình thức bài đăng báo trường kỳ. Một nền giáo dục đích thực đòi hỏi phải có thì giờ. Dường như ngày nay số học giả hiện có ít hơn là số đã có lúc trước. John Stuart Mill là một thiên tài, nhưng chúng ta phải choáng váng khi thấy ông đã được dạy dỗ như thế nào. Năm 13 tuổi, có lần Andor Hanach đã triệu tập một lớp học nghiên cứu các giáo mục thư, mà điều kiện tham dự là phải thuộc lòng các thư tín ấy trong Hy Văn, Đức Văn và Anh Văn, và phải sẵn sàng để bàn cãi bằng Đức ngữ, Pháp ngữ hoặc Anh ngữ. Chắc một số người trong chúng ta đã từng thử đọc một vài quyển chú giải Kinh Thánh sẽ làm cho mình điên đầu vì những lời chú thích hay nhất đều được trích nguyên văn, dầu là Hy Văn, La Văn, Pháp Văn hay Đức Văn, khiến cho đa số những con người hiện đại phải chịu thua xa. Một nền giáo dục đích thực đòi hỏi nhiều thì giờ và tai hại thay. Ngày nay, chúng ta đã bị giới hạn trong lĩnh vực chuyên môn, đến nỗi chúng ta tỏ ra rất dốt nát trong các lĩnh vực tri thức khác. Cả đến những sứ có một lý thuyết giáo dục tổng quát hơn, dường như sự ngu dốt rất đặc, có điều là tổng quát hơn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là người tín đồ Đấng Christ không bị đòi hỏi phải trở thành một bộ bách khoa từ điển lưu động, nhưng rất cần có một tri thức tổng quát về sử ký, triết học, kinh tế, văn chương, v.v. để sử dụng trong phạm vi lý luận Cơ Đốc giáo, hoàn toàn ở ngoài các giá trị nội tại của chúng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải gia nhập tất cả các nhóm học giả tài tử, càng không phải là làm để viện cớ hầu tránh những nhiệm vụ đối với đời, mà nhất là để không làm gì cả trong phạm vi phục vụ Đấng Christ. Vì chúng ta là những người có Chúa và có một mục đích ở đời, nên có thể là phải bỏ bớt những điều tự chúng vốn hoàn toàn tốt chỉ vì chúng ta không có thì giờ. Mối liên hệ giữa người với người. Không một ai có thể tổ chức những cuộc giao thiệp của mình với người khác một cách máy móc được. Charles Homer thuật lại thế nào sau nhiều giờ, nhiều tháng học hành và làm việc chung với nhau. Một bạn đồng học, người Trung Hoa, một chiều kia mới nghiêm nghị bảo với ông ta rằng: Charlie này, tôi xem anh là một người bạn. Chữ bạn rất thường bị coi khinh, nhưng đối với người sinh viên Trung Hoa này, nó được dành riêng cho người nào đó mà anh ta biết rõ, yêu mến và tin cậy. Trong những ngày bận rộn hiện nay, tình bạn đã trở thành một chữ bị mất giá, ám chỉ những cuộc gặp gỡ tình cờ xảy ra khi vài người bắt buộc phải ở chung trong phòng một thời gian. Cứ vào cuối năm, người Nhật đều gửi thiệp cảm ơn những kẻ đã đối xử tử tế với họ trong mấy năm trước. Họ chẳng bao giờ quên một hành vi đẹp đẽ nào và rất chu đáo trong cách tỏ lòng biết ơn. Tình bạn là một lĩnh vực mà các tín đồ Cơ Đốc giáo phải tỏ ra xuất sắc nhất. Nhưng chúng ta lại thường nông cạn, thiếu hiểu biết và tình thương. Nên vì lý do đó, chúng ta đã không thể đưa những người khác đến với Chúa Giê-xu. Lắm lúc những người không tin Chúa còn tỏ ra xuất sắc hơn chúng ta về phương diện đó. Camus có mô tả một cuộc bơi đêm rất đẹp nhân dịp Rieu, vị bác sĩ được sống sót. Và Taro, bạn của ông ta, người về sau đã chết trong nạn dịch hạch tàn phá thành phố, tạm nghỉ ngơi trong thời gian chiến đấu với bệnh dịch. Quay sang Taro, ông ta liếc nhìn gương mặt bạn với cùng một niềm vui không quên một điều gì cả, cũng không nói một lời nào. Nhưng cả hai đều ý thức rằng mình hoàn toàn đồng ý là cả hai người đều sẽ ghi nhớ mãi mãi đêm nay. Lắm lúc chúng ta đã không muốn nói cho kẻ khác hiểu mình. Có thể là vì chúng ta chỉ chú ý đến người khác với tư cách một linh hồn thay vì với tư cách một con người. Tình bạn chân thành có khi phải trả giá rất đắt, cho đến khi nào giữa hai người có sự thông cảm lẫn nhau. Giá ấy lắm lúc dường như càng đắt hơn nếu chỉ có một người phải trả. Thí dụ như chúng ta có thể bỏ qua thái độ dễ xúc cảm của một sinh viên ngoại quốc, luôn luôn trốn tránh sự ân cần lo lắng, hay hỏi tò mò về những điều mới lạ, tuy vẫn muốn một người bạn chân thành. Thường thường, dầu vẫn tự xưng là tín đồ Đấng Christ, chúng ta hãy còn vị kỷ và trước hết chỉ tìm lợi ích cho mình trong mọi giao thiệp, mà không thực sự nhìn thấy các phản ứng tế nhị của kẻ khác. Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải là người thành thật, chú ý và lo lắng cho kẻ khác, có tính tình nồng hậu giống như Đấng Christ, có cái nhìn gây được cảm tình ngay để thiết lập những đầu cầu liên lạc với người khác. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta liên lạc với kẻ khác để đem phước hạnh đến cho họ và làm sáng danh Ngài. Cùng một nhu cầu để thì giờ tìm hiểu lẫn nhau cũng rõ ràng là rất cần thiết cho việc kết hôn. Tán tỉnh nhau thường xuyên mà mắt vẫn nhìn đồng hồ là một thái độ quái gở biết bao. Nhưng thường thường thì sau tuần trăng mật, người vợ cảm thấy mình bị loại ra ngoài những thì giờ của chồng. Có thể là vẫn còn có lúc để trò chuyện với nhau, nhưng không bao giờ đủ để thông cảm nhau về thực chất các vấn đề và theo như lòng mong ước. Đối với con cái cũng vậy, vì dường như cuộc sống ngày nay thường đòi hỏi người cha phải đi sớm về tối, khiến mấy ngày liên tiếp người ấy không thể ngó ngàng gì đến con nhỏ của mình. Thêm một vấn đề nữa cho các tín đồ, ấy là trong lúc người thế gian có thể lấy ô tô chở con cái đi chơi ngày Chủ nhật, thì người tín đồ sốt sắng của Đấng Christ phải bận rộn trong những cuộc nhóm lại trong trường Chủ nhật. Con cái họ cảm thấy bị cha chúng bỏ bê. Điểm này có thể xảy ra ngược lại khi con cái đã khôn lớn và bỏ bê cha mẹ mình. Mua một chục đủ đầu thì rẻ hơn là một chuyện khôi hài về một chuyên viên khôn ngoan phải làm thế nào để điều hòa cuộc sống gia đình rất đông đảo của mình bằng cùng một nguyên tắc tương tự. Và mặc dầu bao nhiêu tổ chức rắc rối, vẻ đẹp đẽ của mối tương giao trong nhà vẫn được giữ vẹn. Mối liên hệ gia đình cũng không hề được điều hòa một cách máy móc theo đồng hồ, mà đòi hỏi chúng ta phải sử dụng thì giờ một cách vui vẻ và rời rộng. Đề cập vấn đề quản trị thì giờ mà bỏ qua những lĩnh vực quan trọng kể trên của đời sống, và số thì giờ chúng ta miễn cưỡng phải dành cho những người đòi hỏi nơi chúng ta nhiều nhất, thiết tưởng cũng là một tai hại. Làm sao Đức Chúa Giê-xu lại có thì giờ để bồng ẵm trẻ con trong nhà tại Ca-bê-na-um? Theo Phúc Âm Mát đoạn 9 từ câu 33 đến câu 37, nếu như nhà đó là của Phi-e-rơ, xem Phúc Âm Mát đoạn 1 câu 21 và câu 29, thì truyện tích ấy gợi ý rằng Chúa đã dành thì giờ để nô đùa với các con của Phi-e-rơ và để lấy lòng chúng. Theo Phúc Âm Mát đoạn 9 câu 42. Sự thông công thuộc linh. Tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự thúc bách rõ rệt và ngày càng gia tăng trong trách nhiệm. Dầu trong thời gian học hành, người sinh viên có cảm giác là mình bận rộn đến thế nào đi nữa, thì khi tốt nghiệp, người ấy sẽ lập tức thấy rằng mình càng bị thúc bách hơn, càng ít thì giờ để làm việc hơn. Lúc ấy, chúng ta sẽ khó duy trì những giờ tỉnh nguyện đều đặn và không bị thúc hối để thông công với Chúa, đọc Kinh Thánh, nghe lời Ngài và lời đáp lại của Ngài cho lòng mình hơn. Rồi chúng ta cũng không thể chối cãi rằng việc đi tìm người bạn đời và lập gia đình sẽ đòi hỏi nhiều thì giờ quan trọng của chúng ta. Và hơn bao giờ hết, thì giờ sẽ rất khó đầy đủ, thuận tiện cho chúng ta. Khi Chúa ban phước cho chúng ta bằng cách cho chúng ta sanh con cái, thì dường như chúng ta thường đòi hỏi chúng ta phải gấp rút chăm sóc chúng vào những giờ thật sớm buổi sáng. Và nếu chúng không đòi hỏi gì cả, thì cũng thường phá tan sự yên lặng bằng cách thích làm ồn trước giờ ăn điểm tâm. Cho nên càng lớn tuổi thì dường như cuộc chiến đấu để tìm thì giờ yên tĩnh và để có thì giờ, không nói là yên tĩnh nữa, càng trở thành khó khăn hơn chứ không phải là dễ dàng hơn. Cho nên vấn đề dành riêng thì giờ cho Chúa sẽ trở thành tối quan trọng. Không một tình bạn nào có thể nảy nở và lớn lên bằng những cái gật đầu gấp rút để chào anh mỗi buổi sáng và buổi chiều, với một tâm thiệp chúc mừng Noel mỗi năm. Cả đến người tín đồ bận rộn hầu việc Chúa cũng có thể trở thành lạnh nhạt, xa lạ với Ngài và cần được đổi mới trong sự hiện diện Ngài luôn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải quản trị và thu xếp thì giờ. Một người bạn độc thân của tôi vốn tránh được một số những phiền phức kể trên, thường tuyên bố rằng nếu một thanh niên không học kỹ Kinh Thánh và nắm vững được giáo lý căn bản vào năm 25 tuổi, thì chẳng bao giờ làm việc này được. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta tập được thói quen học Kinh Thánh càng sớm càng tốt, trong khi trí nhớ của chúng ta còn mềm dẻo và giữ những điều đã học được lâu. Tuy nhiên, sự hiểu biết cũng như sự tăng trưởng đều chẳng bao giờ có đường ngắn dẫn đến. Đọc một quyển sách như 10 bước tiến tới mức trưởng thành của đời sống tín đồ hay sự nên thánh được giản dị hóa có thể giúp chúng ta hiểu ý kiến về chúng ta phải làm thế nào, phải cầu nguyện thế nào. Tuy nhiên, bước đi theo các bước ấy vẫn đòi hỏi chúng ta cả một cuộc đời không hơn không kém. Cách sử dụng ngày Chủ nhật. George Heber là một nhà đạo đức đã viết: những Chủ nhật của đời người đang vào thời gian thành những chiếc vòng trang điểm cho hoàng hậu của vị vua vinh hiển đời đời. Có lẽ không có gì đặc sắc hơn đối với người tín đồ Đấng Christ cho bằng việc giữ Chủ nhật, dành riêng ngày thứ nhất trong tuần lễ để đặc biệt kỷ niệm ân điển Đức Chúa Trời và nhóm lại với các tín đồ khác để chung vui trong ngày. Dù chúng ta vẫn nhìn nhận rằng mỗi ngày đều là thánh cho Chúa, chúng ta vẫn cần có một ngày thánh dành riêng để đặc biệt thờ phượng Ngài. Đó là ngày chúng ta có thể dùng để bày tỏ những ưu quyền dành riêng cả đối với chúng ta lẫn với kẻ khác. Khi người tín đồ vui vẻ kỷ niệm ngày phục sinh đầu tiên, thì đó là ngày lễ trong mỗi tuần. Và đối với số đông, đó là ngày kỷ niệm hàng tuần cho việc họ gặp Chúa lần đầu tiên và trở lại với Ngài. Người tín đồ Đấng Christ không hề bị một luật lệ nào về ngày Sa-bát bó buộc mình, vì chính Chúa đã truyền lệnh rằng ngày ấy không phải được giữ gìn vì chính nó, nhưng vì ích lợi của nhân loại. Đồng thời, Ngài cũng là Chúa của ngày Sa-bát, và đó là ngày chúng ta có thể tôn cao Ngài. Điều đó không có nghĩa là trong ngày ấy, chúng ta phải bù đầu vào những buổi họp này tiếp theo buổi họp khác, từ hừng đông cho đến chạng vạng, đến nỗi ngày thứ hai chúng ta phải nghỉ bù cho Chủ nhật. Vì Chủ nhật thường là ngày duy nhất trong tuần, cả gia đình có thể gặp nhau tại nhà, nên nó là một cơ hội tốt để chúng ta biến mỗi Chủ nhật thành một ngày đặc biệt đáng ghi nhớ. Dường như chúng ta cũng cần quản trị đúng đắn những Chủ nhật của chúng ta và biến nó thành một ngày đặc biệt trong cách thức của Cơ Đốc giáo. Vấn đề sử dụng thì giờ không cân xứng. Bản Kinh Thánh Nhật ngữ mới đã dịch lời cầu xin thứ hai của Phaolô cho các tín đồ Philip trong thư Philip đoạn 1 câu thứ 10 như sau: để anh em phân biệt được điều nào là quan trọng để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách. Lẽ dĩ nhiên, đó là mục đích tối cao của cách thức chúng ta sử dụng thì giờ. Quyết định hành động nào là đúng, hành động nào rõ ràng là sai, hay là có chút nghi ngờ là sai, thì không phải là khó khăn lắm. Chỗ khó khăn là chúng ta không có thì giờ để làm tất cả những gì chúng ta muốn làm. Và như thế, chúng ta phải chọn một trong hai việc đều quan trọng, tốt lành như nhau. Chúng ta phải chọn, và trong khi chọn lựa đó, chúng ta càng trưởng thành trong Đấng Christ. Như chúng ta đã thấy, người tín đồ Đấng Christ phải dành ưu tiên cho một số vấn đề. Cũng như mọi người chúng ta có những liên hệ gia đình, trách nhiệm nghề nghiệp trong những công việc phải làm và những nhiệm vụ phải giữ. Chúng ta không nên đem tất cả những vấn đề đó như chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Chính vì chúng ta là tín đồ Đấng Christ, cho nên lẽ đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi thái độ của mình đối với cuộc sống. Chúng ta biết phải tỏ ra xuất sắc trong tất cả những cái vô vị nhất của đời sống là quan trọng như thế nào. Nhưng quyết định như thế nào để quân bình hóa mọi đòi hỏi khác nhau đối với số thì giờ có giới hạn của chúng ta, khiến nó trở thành một toàn thể hòa hợp, một thánh vịnh sống động, có thứ lớp, một bài ca tụng vinh quang của Đức Chúa Trời chúng ta, thì không phải là việc dễ dàng. Dùng thì giờ một cách không xứng đáng, như phí cả một buổi sáng để viết một câu không cần hơn 5 phút, hay dành mấy giờ để gọt giũa một bài luận, không phải vì điều đó sẽ thực sự gây thêm ấn tượng cho giá trị nội tại, hay thêm phần giá trị cho nội dung tư tưởng của nó, mà chỉ vì muốn khoe khoang là một việc quá dễ làm. Chúng ta có thể đã dành quá nhiều thì giờ cho một số công việc và quá ít cho một số khác. Có lẽ chúng ta đã dành quá nhiều thì giờ cho những chi tiết tổ chức một vài cuộc họp mặt giữa anh em tín đồ, hay phần quảng cáo cho những buổi họp đó, nhưng lại để quá ít thì giờ cho việc giúp đỡ những người đến dự. Có người quan trọng hơn công việc, và sự thông cảm nhau quan trọng hơn phần trang hoàng. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính chúng ta và cho người khác. Chúng ta phải phân biệt điều nào là quan trọng. Như Paulo đã nói, điểm khác biệt giữa một người vô trật tự, mệt sắp đứt hơi, với một người trầm tĩnh, dẻo dai, thường thường chính là vì loại người thứ hai biết quyết định việc nào là quan trọng và không phung phí thì giờ, không quá lo lắng hay hăng hái lao vào những việc không chính yếu.
Đời người ngắn ngủi vì thế hoa rơi, ham chi lời quyền như bèo trôi, chừng giờ nhắm mắt tay phúi sạch rồi, thân hồn trầm luân địa ngục thôi. Lòng Chúa chi nhân Ngài đã phó thân, nơi thờ tự kia cứu chúng dân. Này giờ cứu rồi xin chớ ngại ngần, khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh, sao anh còn miệt mài lợi danh. Đời này sắp hết, Chúa đến thình lình, mong rằng anh tôi được phùng hình. Lòng Chúa chi nhân Ngài đã phó thân, nơi thờ tự kia cứu chúng dân. Này giờ cứu rồi xin chớ ngại ngần, khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.